Người cọt, nặng óc địa phương, ưa kết hợp để làm buôn lậu, lừa gạt, sống theo luật giang hồ. Thí dụ như giận nhau thì đánh đấm cho hả cơn giận. Bắt được kẻ trộm thì nhốt vào phòng mà đánh, rồi cho tiền trị bệnh, chứ không truy tố ra tòa án. Trò giải trí thịnh hành là xem nhạc kịch, đi săn bắn, đánh cá ngựa, học đấu gươm. Bọn Pháp thích làm báo, nhiều tờ mọc lên rồi đóng cửa nhanh, ra hàng tuần hoặc đôi ba lần mỗi tuần nhằm gây dư luận vào dịp bầu cử hội đồng đô thành, binh vực quyền lợi phe nhóm, kiểu làm báo tường của nội bộ thực dân. Và nhân vật nổi cộm đã không làm hãnh diện cho người Pháp bình thường. Tên lưu manh buôn lậu Marie David de Mayrena được toàn quyền công tăng giao cho trách nhiệm ở Tây Nguyên nhằm thuyết phục các dân tộc ít người lập một vương quốc riêng rẽ, đề phòng trường hợp thực dân Anh tìm cách tách rời vùng này ra khỏi địa bàn Pháp. Hắn xưng vương, ban hành hiến pháp, quốc kỳ và tung ra vài kiểu huy chương của vương quốc để bán cho kẻ thích danh dự hảo tận châu Âu. Hắn thua cuộc khi thực dân Anh dùng kế mỹ nhân. Thực dân Pháp phủ nhận, truy tố hắn như kẻ bịp bợm. Hắn đành tự sát. Năm 1906, hai tên lưu manh Fiat và Pagnot tự nhận ứng cử viên đối lập của Hội đồng Đô thành Sài Gòn với danh nghĩa đại biểu Đảng Xã hội Nam Kỳ. Đảng có 25 đảng viên ăn nhậu, 9 phần 10 không đóng đảng phí. Kết quả lượm được 28 phiếu trong hơn 2.000 cử tri. Lại có tên Bazet ra ứng cử Hội đồng Đô thành năm 1910 lấy danh nghĩa đối lập thuộc một đảng xã hội, chỉ có lời tuyên bố khai thành phần làm sếp thợ máy tàu thủy chạy đường From Bên, khoe là từng chiến đấu bảo vệ công xã Paris năm 1871. Chương trình nhằm tấn công vào thành trì của bọn tư bản đang hưởng thụ, ám chỉ thực dân Sài Gòn, nhưng bọn này tố cáo ngược là hắn đang sống bằng nghề tổ chức mãi dâm, đứng tên đăng báo rành rành, cho mướn hai con heo nọc để gây giống tốt, với chi tiết heo sẵn sàng phục vụ ngày đêm. Tên Denbitt, trung sĩ trong quân đội thuộc địa, lại may mắn nhảy lên địa vị nhân viên võ phòng của Dume, chỉ vì lúc hàng vi tên toàn quyền này từng mang ơn cha hắn, và Dume trả ơn thêm bằng cách đưa hắn vào gia đình tay trọc phú huyện sĩ làm cháu rể, hưởng của bên vợ thuê lợi hàng năm khoảng 50.000 đồng. Số tiền quá lớn. Bây giờ lương tháng của đốc phủ, của công chức bậc trung người Pháp không hơn 300 đồng. Một ly rượu mạnh ở hiệu sang trọng nhất như Continental là 20 xu. Hắn không chịu về Tân An cai quản đất ruộng cò bay thẳng cánh của vợ, cứ la cà ở Sài Gòn, thết đãi bạn bè, làm báo, rồi lên Lào sống tàn tạ. Việc thách thức đấu gươm, đấu súng vì danh dự khá phổ biến, được pháp luật nhìn nhận. Nhiều tên Pháp lên voi, xuống chó, vỡ nợ, làm nghề buôn lậu, ghiền á phiện cả vợ lẫn chồng. Thói sống buông thả lan tràn trong giới người Âu, người Pháp đứng đắn, làm tình chánh thức hoặc bán chánh thức với cô này cô kia. Gái buôn hương bán phấn người Ái Nhĩ Lan, Pháp, Đức, người vùng Balkan, Do Thái, Hy Lạp, lần bước qua Sài Gòn kiếm ăn, chưa kể những cô từ Nhật đến. Điều đó chứng tỏ mức sống của giới bình dân châu Âu bấy giờ thấp kém, bần cùng hóa vì tư bản bóc lột. Ở Sài Gòn ra thật sự hai tờ báo Pháp, ba tờ khác xuất hiện rồi chết sớm. Về báo Việt, thấy hai tờ Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn. Trong những năm 1907-1908, hai tờ này khá tiến bộ nhờ nhóm Trần Chánh Chiếu đứng ra chủ trương, về sau trở thành báo ủng hộ thực dân. Với nhóm khác tuần báo, với bài bình luận về phong tục, về quan hệ xã hội, bấy giờ gọi tiểu thuyết, tin trong nước đến chậm. Phương tiện này còn là tàu thủy và xe ngựa, khó kiểm soát hư thực. Về tình hình thế giới, báo chữ Pháp dùng bản tin vắn tắt của thông tấn Havas, báo chữ Việt chú trọng vào báo mua từ Hương Cảng dịch lại. Thơ bác cú của những bài họa vẫn đăng quá nhiều trên báo Việt hoặc truyện tàu dịch lại, lý do là thiếu tin tức. Có 5-6 nhà in hoạt động: nhà in Sài Gòn, Imprimier Saigonnais, nhà in Phát Toán, G, Viết, chuyên xuất bản loại thơ, tuồng, truyện, tích. Thơ Lục Bát kể chuyện có đầu có đuôi như Lục Vân Tiên, Bạch Viên Tôm Cát, Lâm Xanh Xuân Nương, Phạm Công Cúc Hoa, Trần Minh Khố Chiếu. Tuồng Hát Bội năm 1909 đã thấy bán Kim Thạch Kỳ Duyên, Đinh Lưu Tú, Tuồng Ô Thước, Phó Hội Giang Đông, Kim Long Xích Phụng. Truyện Tàu sớm nhất là bản dịch Tam Quốc, Đông Châu Liệt Quốc, Tái Sanh Duyên, Trung Vô Diệm. Lại có sách mỏng, loại bình dân dạy chữ nho như Huấn Tử Cách Ngôn. Ngoài ra còn sách linh tinh dạy xem tướng, xem gà nòi, gà chọi, dạy đờn kìm, truyện đời xưa Á Rập, Tiếu Lâm, Tiếu Đàm, Họ Xây Lúa, Câu Hát Huê Tình, Người Mù Ăn Xin, Đờn Đọc Huyền, Nói Thơ Vân Tiên Ở Chợ, Dốc Cầu, Bến Đò, Thơ Văn Doan, Thơ Thầy Thông Chánh một thời lưu hành với nội dung tích cực chống phong kiến, thực dân, về sau bị cấm. Bọn cai trị giải tán các đơn vị làng xã ở nội thành, đình chùa bị dẹp. Chỉ có nhà thờ công giáo cất lên đồ sộ mà thôi. Suốt nhiều năm dai dẳng, đồng bào phải đến ngoại ô để hái lộc, cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ sơn hà xã tắc. Nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý ấy và để trục lợi, những năm đầu thế kỷ, một số công chức già nghĩ ra công trình trùng tu Lăng Ông, tức phần mộ của Tả Quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn Gia Định Thành. Miếu thờ Lê Văn Duyệt phía sau lăng trở thành một kiểu đình thành hoàng với mức siêu đẳng, với bao nhiêu giai thoại. Tả Quân họ Lê cai trị nghiêm khắc với dân, nhưng cũng dám thách thức vua Minh Mạng. Khi vua Minh Mạng trả thù bằng cách san bằng nấm mộ, đặt tấm bia xác nhận bản án lên trên, thì lúc trời âm u, đêm yên tĩnh, có tiếng ma quỷ khóc than hoặc tiếng ồn ào người ngựa qua lại, dân cư nơi đó không dám lại gần, người đi đường đều dời lối khác để tránh đi. Ghi chú: Giá Sơn Kiều Bánh Mậu, Bản Triều Bạn Nghịch Liệt Truyện đã dẫn, trang 67-69. Sách này soạn vào năm 1901. Hết ghi chú. Kiểu hùng khí như Quan Vân Trường trong truyện Tam Quốc, lại còn sự ám ảnh của âm binh vùng Mã Ngụy không xa. Muốn thề thốt, cầu tài lộc, khấn nguyện quốc thái dân an thì đến lăng. Nhưng nước đã mất, đâu phải xin xăm mà cứu lại được. Huống gì Tả Quân họ Lê lúc còn sống chỉ chống đối Minh Mạng ở điểm duy nhất. Tả Quân muốn mở cửa cho Cố Đạo vào truyền giáo, muốn giao thiệp tử tế với bọn thương gia Pháp. Với lập luận, lúc nguy nan của Nguyễn Ánh, Bá Đa Lộc từng cứu giúp. Trong quyển hồi ký về xứ Huế, con của Xê Nhô, tên đánh thuê, ca ngợi công khai Lê Văn Duyệt là người bạn tốt của Pháp. Nhóm người lớn tuổi từng hy vọng vào phong trào Cần Vương đã thất vọng, mặc dù nghị lực có thừa. Một số trung nông, lớp nghèo thành thị tỏ ra bất mãn trước thực tế, nung nấu máu anh hùng, nhưng chẳng biết đụng vào đâu. Ngồi quán mà hưởng lạc với bạn bè, dám sống chết để làm việc nghĩa vụn vặt, tâm trí quanh quẩn trong vùng sản xuất nhỏ, mơ đời nghiêu thuấn. Hồ Chủ tịch đi lúc Sài Gòn còn thu hẹp ở vùng nay gọi Chợ Cũ, lúc bọn mại bản chợ lớn chưa đủ thế lực tài chánh để hiến kế cho thực dân dời chợ lớn vào khu vực rộng lớn nay là chợ mới Bình Tây. Bấy giờ chưa có trường trung học Petruski, chưa có trường nữ trung học Áo Tím, sau gọi Gia Long. Công chức hạng nghèo thuở ấy mặc áo dài đen, ai ở xa thì ăn cơm trưa tại chợ. Trường Máy nay gọi Cao Thắng lập năm 1906, ban đầu ở góc Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thị Minh Khai, năm 1908 giờ đến vị trí hiện nay. Viện Pasteur về cơ sở mới từ năm 1908. Giới công nhân và lao động chịu hớt tóc ngắn, nhưng còn giữ búi tóc, bịt khăn đầu rìu, hoặc ở trần, đi chân đất không phải ít. Quán ăn uống mọc đầy với đủ khung cảnh, dành cho mọi túi tiền. Mỗi chiều, mỗi tối tụ họp lại quán để nói những chuyện dồn dập xảy ra trong sinh hoạt. Cốt truyện hấp dẫn, dùng lời lẽ đơn sơ, hơi thô, cũng hấp dẫn người nghe. Ngồi quán để trả ơn, giải quyết thắc mắc với bạn bè, cùng nhau tìm sáng kiến trong sinh kế, trong dịch vụ, là thói quen đã có cơ sở qua vài thế hệ từ hồi chú Nguyễn. Khi cảng Bến Thành vừa thành hình, bế quan tỏa cảng với Tây Phương, nhưng tàu bè các nước Đông Nam Á thì tấp nập ra vào. Thực dân cho mở thương cảng từ năm 1860. Sài Gòn nhờ vị trí địa lý tốt nên phát triển, liên lạc với nhiều nước tận Bắc châu Âu, tận châu Úc, châu Mỹ. Sài Gòn còn liên lạc thẳng với Campuchia. Đường sắt nối Sài Gòn ra Nha Trang đã khánh thành. Con mắt của người ở hải cảng là con mắt có chân trời rộng, luôn luôn xao xuyến. Cuộc sống không diễn ra quanh quẩn giữa ao tù như ở thôn quê với bờ tre, cây đa đình làng hoặc nơi ngã ba, ngã tư sông cái. Người từ Bắc, người từ Trung vào, tuy sống được nhưng vợ con cha mẹ chưa đủ điều kiện đoàn tụ. Ai đã tạm ổn định thì nghĩ tới chuyện về thăm quê xứ. Người từ đồng bằng sông Cửu Long đến, nếu tìm nơi nương tựa xong thì cũng cố thêm. Ai còn bồng bềnh thì tìm cách bám víu vào một trong hàng trăm cơ hội tốt số đang nhảy nhót trước mắt. Kẻ thiếu công ăn việc làm chưa đến nỗi thất vọng. Nhiều hãng xưởng, hiệu buôn, nhà vựa lớn nhỏ đang mở, thu hút bao nhiêu dịch vụ, đòi hỏi từ lao động phức tạp đến lao động đơn thuần. Gạo ba thắt, nước phong tên, bạn bè xa lạ dễ gặp nhau, hiếu khách, chơi với nhau không cần biết quá khứ của nhau. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn phân. Nhưng rồi lại khó tánh, đồng tiền trở thành quan trọng. Trai đời mới, xem tường không mới, gái bến thành, xét lại không thành. Ngày ngày qua lại anh em, có xu có lúi, mới đành ngỡ nhân. Đường mới là tên con đường mới mở thêm, nay là Huỳnh Tịnh Của ở Tân Định, xưa tụ tập du đảng. 10 giờ ông Chánh về Tây, cô Ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Người Hoa lắm khi ghé Sài Gòn 10 hôm để dò xét làm ăn, rồi mới đi phố mới Singapore, hoặc trở lại lên Phnom Penh qua Thái Lan. Người Ấn trầm lặng, nghèo thì nuôi dê lấy sữa tươi hoặc bán cà ri, giàu thì bán vải cho vay đổi tiền. Đặc biệt người Ấn ở nhượng địa thường mang pháp tịch, được ưu đãi làm cảnh sát lục sự. Hàng hóa ra vào cảng tăng gia về khối lượng. Thủy thủ nước ngoài nào Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Hy Lạp, vân vân, giao tiếp với dân bến tàu để đổi chác riêng, ăn uống, giải trí lăng nhăng. Sông rộng đón gió từ ngoài khơi thổi đến như thăm hỏi, coi tàu dục giả mời mọc. Gió phương Tây, gió phương Đông và gió từ trong nước thổi mạnh. Phong trào Duy Tân ở khắp Bắc Trung Nam tuy thất bại nhưng dư âm còn rền. Nước ta mất, cắt làm ba mảnh. Muốn ra Bắc, ra Trung, lên Campuchia, qua Lào, phải xin giấy thông hành như nhau. Nhật Bổn đang trên đà sản xuất lớn. Trước kia chỉ là nước phong kiến, bế quan tỏa cản, kém súc. Bên Trung Quốc, vua chúa Mãn Thanh đang lê lết ngày tàn lụng. Trừ một số ít người giàu thì đa số người Pháp ở Sài Gòn đều xuất thân là tiểu tư sản, con điền chủ nhỏ, dân miền biển, dân miền núi thích phiêu lưu hoặc người Pháp lai da màu từ những hải đảo sớm trở thành thuộc địa Pháp. Họ qua Sài Gòn vì được ưu đãi, tin cậy. Họ tập tành hưởng thụ, chiều chiều tụ họp trao đổi tin tức vụn vặt về đời tư của người này người nọ hoặc về tình hình thế giới. Địa điểm là cột cờ Thủ Ngữ, hoặc họ đi dạo tận cầu Tân Thuận, nơi có cây đa to và gió mát, suy tư vẩn vơ. Thời đại vàng son, lạc quan của chế độ tư bản trên toàn thế giới như đã có gì không ổn. Năm 1870, Đức thắng trận, cắt xén một phần đất Pháp, kỹ nghệ Đức phát triển mạnh, đòi hỏi thêm nhiều thuộc địa để buôn bán và vơ vét. Cây cầu nối liền chợ cũ qua bến Nhà Rồng, gọi cầu quay, mỗi ngày vào khoảng 8 giờ sáng quay ngang, thớt cầu cho ghe thuyền vào chợ lớn. Bấy giờ, Kinh Đôi, bến Phạm Thế Hiển và Nguyễn Duy, nối Bình Đông qua cầu chữ Y chưa đào, chỉ mới đào xong Kinh Tẻ năm 1905. Từ khoảng cầu chữ Y ra Tân Thuận để chở lúa gạo ra cảng dễ dàng. Cầu quay bắt một lượt với thời gian đào kinh này. Chi nhánh Sài Gòn của công ty Nhà Rồng đóng ở ngôi nhà, nay hãy còn, nhưng hai con rồng gắn nóc, dây đầu vào chầu chực cái phù hiệu. Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong Tục diễn ca, mô tả khung cảnh vàm rạch này năm 1909, ở gần cầu Khánh Hội, tức là cầu quay. Ngày nay phong cảnh tốt đều, tàu ghe lớn nhỏ đậu bèo hai bên, đò dọc rước mối xuống lên, dành nhau sâu xé, rền vang cả ngày. Ghe bầu sắp lớp đậu ngay, trong cầu Khánh Hội nối dài đỏ dây, cầu móng khen ai khéo xây, mấy năm trải đã mấy rầy xuân quang. Có ba sở hãng cũng sang, nghiệp làm đồ sắt ở ngang đầu cầu, chuyên nghề sửa máy đóng tàu, lại đi chịu giá chợ cầu các nơi, xứ xa tàu mới tới nơi, hư đâu mướn sửa thảnh thơi lẹ làng, các loài kẽm sắt đồng gan, mấy kia mấy nọ nhảy tràn biết bao. Thường nghe đập sắt ào ào, an nam các chú ra vào tiếng vang, cột cờ thủ ngữ nghiêm trang, có nhà đóng thuế, hóa hàng bán buôn. Đúng 8 tháng sau khi chiếm xong 3 tỉnh miền Tây năm 1868, nuốt trọn Nam Kỳ lục tỉnh, tên đô đốc La Grandière làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho cơ quan đầu não ở khoảng đất rộng 15 hecta, nhằm biểu dương uy thế của Pháp không riêng gì ở Nam Kỳ mà còn là ở Viễn Đông. Gọi dinh Norodom rồi phá bỏ, xây cất lại với tiền Mỹ, đặt tên dinh Độc Lập để che giấu chính sách thực dân mới. Viên đá đầu tiên thời ấy được ban phép lành theo tục lệ, đó là viên đá xanh lấy từ Biên Hòa, mỗi chiều của khối đá vuông cỡ 50 cm, ruột khoét lỗ để trám vào cái hộp bằng chì đựng những đồng tiền đang lưu hành bên Pháp, tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng, trên mặt đúc hình vua Nã Phá Luân Đệ Tam đang trị vì, chôn sâu 2m60, đặt trên lớp đất cứng trước khi xây nền. Viên đá ấy tiêu biểu cho sự vĩnh cửu của chế độ thuộc địa. Nhưng thực dân cũ rồi thực dân mới đều liên tiếp bại trận vì người thanh niên hồi giữa năm 1911 rời bến Nhà Rồng đã tìm được đường lối đúng đắn nhất để giải quyết cơn khủng hoảng về tính chất cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Việt Nam phải theo con đường cách mạng vô sản, và chỉ có con đường ấy mà thôi. Cờ xanh đỏ sao vàng bay trong gió lộng trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bao nhiêu nước chảy qua cầu, con đường đi ngang trước mặt dinh này đặt tên đến lần thứ 7. Thoạt tiên là đường số 26, rồi đổi ra đường Hoàng Hậu, vợ của vua Nã Phá Luân Đệ Tam lúc Pháp đánh Nam Kỳ. Pháp thua Đức, lập chánh thể Cộng Hòa năm 1870, nên đổi ra đường Mahon. Mắt Mahon gọi khôi hài là mặt má hồng, thống chế Pháp. Sau cách mạng tháng 8, thực dân chiếm Sài Gòn, gọi đường De Gaulle. De Gaulle, viên tướng có công đánh Đức, nhưng chủ trương cho các thuộc địa quyền tự trị mà thôi. Rồi đặt tên đường De Lattes, tướng De Lattes, De Tassigny, từng chỉ huy quân đội viễn chinh ở Việt Nam rồi chết. Thời thực dân mới, bọn Diệm đặt tên đường Công Lý. Nay ta đổi là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mấy đồng tiền Nã Phá Luân Đệ Tam đặt trong lòng viên đá đầu tiên chôn dưới nền của dinh, tuy không thấy được, nhưng còn đó mang nhiều ý nghĩa. Qua thời gian, nó dính dấp đến bối cảnh xa xưa của bài phú Gia Định Thất Thủ, Thương Thay Đất Gia Định, Tiếc Thay Đất Gia Định, của bài Hịt Kêu Gọi Nghĩa Binh Đánh Tây. Chớ thấy đồn dưới Gò Công thất thủ mà trở mặt hại nhau, chớ nghe bảo trên bến Nghé phân cư mà đành lòng theo mọi. Gia Định báo phổ biến trong nhiều năm những tin tức tù nhân đầy đại hải, đảo Réunion mà chết tại đó có 10 người Nam Đinh Mẹo. Ở Côn Nôn năm Mậu Thìn có 9 người chết. Nhà thương Chợ Quán tháng 10 và tháng 11 năm 1868 chết 8 người. Nguyễn Văn Thu 68 tuổi ở Sóc Trăng lên án ngày 23 tháng 10 năm 1867 tù chung thân về tội làm giặc, chết tại Chợ Quán ngày bị lên án, lúc bị giam. Hồ Văn Men 52 tuổi ở Tân An bị lên án 20 năm tù vào tháng 9 qua tháng 10 năm đó là chết. Trương Tấn Được lãnh án 20 năm tù tội làm giặc, chết ngày 1 tháng 10 năm 1868. Gia Định báo ngày 1 tháng 1 năm 1868, số ra ngày 1 tháng 10 năm 1872 đăng trang 4. Ngày 18 tháng 7 năm nay, tàu bườm chở 218 tội nhân ở ngoài Đại Hải về Sài Gòn, lại có 3 người đàn bà An Nam tình nguyện theo chồng cùng về một lượt, rủi một người tội mới về là chết. Thuở ấy con tim cụ Đồ Chiểu hòa nhịp với bến Nghé, mắt bù lòa mà thấy trời Gia Định ngày chiều rạng sáng, âm hồn theo bóng ác giật giờ, đất Biên Hòa đêm vắng trăng lờ, oan quỷ nhóm ngọn đèn thần hiu hắt. Lại thấy tận vùng biển Châu Phi, Gần Côn Nôn, xa đại hải, máu thay trôi nổi ai nhìn. Hàng cai đội bực quản cơ, xương thịt rã rời ai cất. Cụ mất vào cuối thế kỷ thứ 19, nhân năm sinh của một thanh niên xuất sắc quê ở đồng bằng sông Cửu Long. Người thanh niên ấy đi học trường máy Sài Gòn, làm thợ ở sở Ba Son, rồi bị đưa xuống chiến hạm Pháp qua tận Hắc Hải. Nhưng thay vì nổ súng để cứu chế độ phong kiến Nga Hoàng, thì lại đi cùng với thủy thủ Pháp kéo lên ngọn cờ cách mạng tháng 10, đang chỉ đường cho năm châu bốn biển và các dân tộc bị áp bức. Nhân dân cả nước, và đặc biệt nhân dân Sài Gòn mãi hãnh diện với động tác to lớn ấy. Sài Gòn là thương cảng, hình thành muộn so với Thăng Long, Phố Hiến, Hội An. Ở Nam Bộ, mức sung túc của Sài Gòn vẫn trễ nải sau Biên Hòa, Cù Lao Phố, Hà Tiên hoặc Bãi Sầu, Sóc Trăng, gần sông Cửa Hậu, thời các chúa Nguyễn. Từ vị trí khiêm tốn của một đồn lũy gọi là đồn Dinh, gìn giữ vùng đất mới khẩn hoang, lần hồi nhờ sự phát triển về nông nghiệp ở đồng bằng Đồng Nai, rồi đồng bằng Cửu Long, lại thêm những tiến bộ kỹ thuật về hàng hải và hàng không, Sài Gòn trở thành nơi giao lưu quốc tế quan trọng, gắn chặt hữu cơ với cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước và thống nhất đất nước của cả dân tộc mang truyền thống vua Hùng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Truyền thống kiên cường, lạc quan ấy đang phát huy rộn rã ở thành phố mang tên Bác, bên bờ Thái Bình Dương, trên ngã ba Đông Nam châu Á. Năm 1979. Người Sài Gòn. Biên khảo. Lời nhà xuất bản. Người Sài Gòn, tức là người theo phong cách ứng xử tương đối rõ nét theo kiểu dân Sài Gòn. Những người cư trú ở vùng nội thành ngày nay hầu hết là người mới đến trong vòng năm 30 năm, nhất là những khu phố thương mại. Có tổ tiên đến từ năm 6 đời, thuở Minh Mạng, Gia Long, quả là rất ít. Ở Phú Nhuận, Xóm Gà, Bình Hòa, Rạch Cát, ta gặp vài tiếng họ xưa, từ đời Tằng Tổ, nhưng phần lớn mồ mả đã thất lạc, hoặc đã hốt cốt, cải tán, chẳng rành năm sinh, từ nơi nào đến, nhớ mơ màng là từ miền Trung, Quảng Nam, Bình Định hoặc Huế, hoặc là ông cố tôi từ bên tàu qua hơn trăm năm. Nói chung, người cũ đã siêu tán, người mới đến từ một thế hệ hoặc đôi mươi năm, được quyền tự hào là người Sài Gòn, với phong cách phản phất chút gì của người Sài Gòn cũ. Người miền Bắc, người ngoại quốc hoặc những ai muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán, về cá tính, về phong cách, người miền Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng, nếu đọc Đất Phương Nam của Đoàn Giỏi, có thể biết được về phương diện khoa học tự nhiên, thì Sơn Nam qua các tác phẩm Hương Rừng Cà Mau, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Nét Sinh Hoạt Xưa, Đất Gia Định Xưa, đặc biệt là người Sài Gòn, sẽ bắt gặp được một lượng thông tin rất phong phú, đa dạng về khoa học xã hội. Hơn thế nữa, với sự sâu sắc, nhạy cảm của một nhà văn suốt đời gắn bó với mảnh đất miền Nam, nổi trôi cùng vận nước qua hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả nước đến nay, Sơn Nam đã vẽ ra được bức tranh toàn cảnh về miền Nam, đặc biệt là về người Sài Gòn, dưới góc cạnh dân tộc học. Góp thêm cái nhìn tinh tế và chân xác con người của thành phố được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Nhà xuất bản trẻ. Vấn đề bình thường, dễ lý giải đối với người Việt Nam ta. Ấy thế mà một thời gian dài, thực dân Pháp đã nghiên cứu và tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao người Việt Nam từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long lại thống nhất, khó chia rẽ để trị? Đế quốc Mỹ đến lại cố gây chia rẽ, ngỡ rằng người Việt Nam ở vùng đất mới, phía Nam, có thể thù nghịch với người Việt bên kia vĩ tuyến do Hiệp định Geneva tạm phân chia. Cùng một tiếng nói, một lịch sử, một chữ viết, nhất là cùng một phong tục. Sách, văn công thọ mai gia lễ, vẫn là kim chỉ nam suốt từ thời phong kiến đến thời thực dân, về những nghi lễ, hỏi, ma chay, phong tục ngày Tết, tảo mộ cuối tháng Chạp. Vẫn là truyện Kiều, ca dao, chữ Hán, chữ Nôm, liễn đối hoành phi. Gần gũi hơn, ta thấy thơ tiền chiến, nhạc tiền chiến, phần lớn xuất phát từ bên kia vĩ tuyến, vẫn lưu hành, làm rung động hơn bao giờ hết những người ở phía Nam trong hoàn cảnh đất nước bị phân ly. Câu trả lời đơn giản, vẫn là người ở Biên Hòa, Sài Gòn, tận phía An Giang, bên kia sông Hậu, đều là dân ngũ quảng, làm cốt lõi. Ngũ Quảng là dân Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, sau thêm Vinh Bình Khang, Khánh Hòa. Dân Ngũ Quảng đến Đồng Nai, Bến Nghé xưng là dân hai huyện, tức là hai huyện Phước Long và Tân Bình, sau trở thành Biên Hòa và Gia Định. Họ được xem là mẫu mực về thuần phong mỹ tục, sang trọng đối với lưu dân đến sau, gồm người Bình Định, rồi người Trung Hoa, phần lớn từ miền Nam Trung Hoa du nhập. Lưu dân tạp nhạp lần hồi sống ổn định, phú quý sanh lễ nghĩa. Để xóa mặc cảm là lưu dân, con cháu thế hệ sau rước thầy dạy chữ Nho từ Nghệ An, từ Quảng Nam đến. Lại học thêm âm nhạc, sử dụng nhạc khí cổ truyền để trở thành văn nhân tài tử. Có thể cầm chầu khi xem hát bội, viết câu đối trong dịp lễ lạc và làm thơ bát cú để che giấu nguồn gốc, tránh thảm họa tru di tam tộc, nhất là từ sau vụ Lê Văn Khôi, rồi đến các phong trào Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương. Từ xưa những người ở Đồng Nai và Đồng Bằng không làm gia phả. Những gia phả còn gặp được đều biên soạn ở thế hệ sau, kém phần xác thực. Để cúng dỗ, mỗi kiến họ thường biên soạn quyển phú ý nhằm ghi ngày tháng cúng dỗ ông cố bà cố, không ghi năm từ trần. Người Sài Gòn, tức là người theo phong cách ứng xử tương đối rõ nét theo kiểu dân Sài Gòn. Đó là người nay không còn cư ngụ ở Sài Gòn, đã đi lưu tán khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập nghiệp ở vùng kinh tế mới hoặc đã trở thành Việt Kiều ở nước nào đó. Có thể đó là người Hoa, người Khmer, thương mến đất Sài Gòn, nơi mà họ đã có nhiều kỷ niệm vui buồn. Không cần rào đón trước rằng người viết bài bút ký này mang nặng óc địa phương, nhưng vấn đề được đặt ra để cùng bàn bạc, xin ghi chép vài nét tạm gọi là dễ thương hoặc khó thương của một quần cư trên đất nước. Nói chung, không riêng gì Sài Gòn mà khắp đất nước ta, thậm chí cả nhân loại, con người ở đâu mà chẳng hiếu khách, yêu đời, chuộng lao động. Nhưng chúng tôi thử ghi chép những nét đậm nhạt khác nhau, mức độ liều lượng yêu đời của từng địa phương. Ai đã gặp cơ hội đến những vùng đất đang mở mang phía Đồng Tháp 10, hẳn thấy rõ nét về phong cách người Sài Gòn trong những thôn xóm, chưa định hình bên cạnh những người từ Cần Giuộc, Cái Bè, Cao Lãnh đến đây lập nghiệp. Gọi phong cách là vài nét định hình, ít biến đổi qua thời gian của người thuộc địa phương nào đó. Thử kiểm kê lý lịch của những người cư ngụ ở vùng nội thành ngày nay. Hầu hết là người mới đến trong vòng 5-30 năm, nhất là những khu phố thương mại. Có tổ tiên đến từ 5-6 đời, thuở Minh Mạng, Gia Long quả là rất ít. Ở Phú Nhuận, xóm Gà, Bình Hòa, Rạch Cát, ta gặp vài kiến họ xưa từ đời Tần Tổ, nhưng phần lớn mồ mả bị thất lạc hoặc đã hốt cốt, cải tán, chẳng rành năm sinh, từ nơi nào đến, nhớ mơ màng rằng từ miền Trung, Quảng Nam, Bình Định hoặc Huế, hay là ông cố tôi từ bên tàu qua hơn 100 năm. Nói chung, người cũ đã siêu tán, người mới đến chừng một thế hệ hoặc đôi mươi năm được quyền tự hào là người Sài Gòn, với phong cách phản phất chút gì của người Sài Gòn cũ. Do ảnh hưởng của thổ ngơi, cây quýt từ xứ khác đem trồng đất Sài Gòn lần hồi trở nên ngọt hay chua. Về quê ăn Tết, ước mơ lớn, thầm kín của người Sài Gòn. Hồi trước năm 1975, kẻ không được về quê ăn Tết là kẻ thất bại. Bây giờ phương tiện di chuyển tương đối dễ dàng, mặc dầu giới xe đò tha hồ chém hành khách. Người chồng nằm nhà ba bữa Tết, để vợ con về quê trước, rồi mình về sau. Hoặc chồng và con về trước, ra riêng đến lượt vợ. Bởi vậy, những ngày đầu năm, thăm bạn bè, ít khi gặp, lắm người khóa cửa nhờ người bên cạnh trông chừng giùm để họ về quê, tìm lại cây cầu tre, con rạch nhỏ, ruộng lúa chưa gặt xong. Lắm người nhớ quê nhà mà không về được, tự bất mãn với bản thân mình, đóng cửa ngủ, uống rượu ly bì, chẳng thèm đi dạo phố, mặc cho pháo nổ vang rền. Về quê, vì cuốn rúng chưa lìa, anh em, họ hàng, cha mẹ còn ở miền quê, sung sướng nhất vẫn là người Cần Giuộc, Cần Đước, nay Long An, tới lui vùng chợ lớn, Sài Gòn như cơm bữa, làm dịch vụ buôn bán linh tinh, gạo chợ, nước sông, ngồi uống rượu dưới chiếc ghe nhỏ, trên bãi bùn cầu Ông Lãnh hoặc Rạch Cát, ăn giao thừa ở Sài Gòn. Nhưng hôm sau, vội chèo chóng về quê xứ, để kịp sáng mùng một Tết thắp nhang khấn vái ông bà, ăn miếng bánh phồng nướng lửa rơm, rồi đến dòng ông Ngộ, nơi quê vợ của cụ Đồ Chiểu, để thắp nhang và không quên mang theo vài lít gạo